266, chuyện con ngựa quý tốc như phong, tiền thân Jataka Sindhava, mẹ vì chàng ốm o vàng giọt. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên, về một người chủ đất. Tại xá vệ, người ta nghe nói một phụ nữ xinh đẹp thấy chàng này cũng đẹp trai, liền đem lòng yêu. Nỗi say mê bừng lên như một ngọn lửa đốt cháy khắp thân thể nàng. Nàng mất hết tri giác, cả thân lẫn tâm. Nàng chẳng thiết gì ăn uống, chỉ nằm rũ liệt trên giường. Các bạn bè và tỳ nữ hỏi, vì sao nàng lại phải rối loạn tâm can, đến nỗi phải nằm rũ liệt trên giường thế kia? Họ muốn biết nguyên nhân vì sao như vậy. Ban đầu, nàng không chịu trả lời, nhưng vì họ cứ thúc ép mãi, nàng đành phải thú thật sự việc. Chị đừng buồn, chúng tôi sẽ mang chàng lại cho chị. Họ bảo như vậy, rồi họ đến nói chuyện với người đàn ông kia. Lúc đầu, chàng từ chối, nhưng rồi họ cứ năn nỉ mãi, nên cuối cùng chàng chấp thuận. Thế là họ được chàng hứa sẽ đến với nàng kia vào ngày giờ đã định. Họ liền thuật lại cho nàng nghe. Nàng sửa soạn phòng ốc, mặc quần áo thật đẹp rồi ngồi trên giường chờ chàng đến. Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, bấy giờ nàng bỗng suy nghĩ. Nếu ta chấp thuận lời chàng tán tỉnh ngay lập tức và tự hạ giá mình, thì lòng tự trọng cao của ta sẽ bị dẹp bỏ. Ngay buổi đầu tiên mà để chàng làm theo ý chàng thì thật là không thích hợp. Thôi, hôm nay mình cứ làm vẻ khó tính, rồi sau này sẽ nhượng bộ. Thế là ngay khi chàng mới chạm vào nàng và bắt đầu tỏ vẻ âu yếm suồng sã, nàng liền chụp lấy tay chàng và nghiêm nghị trách cứ chàng, bảo chàng đi ra vì nàng không thích chàng. Chàng giận dữ rút lui và ra khỏi nhà. Khi các phụ nữ kia biết được sự việc nàng đã làm và thấy rằng người đàn ông kia đã ra đi, thì họ trách nàng. Này chị đã yêu người ta đến nỗi phải nằm liệt giường, chẳng thiết gì ăn uống, và chúng tôi cũng đã phải khó khăn lắm mới thuyết phục được chàng để cuối cùng mang chàng đến với chị. Thế mà chị chẳng có gì để nói với chàng cả. Nàng nói cho họ biết tại sao. Họ liền bỏ đi và cảnh cáo nàng rằng sẽ bị người ta bàn tán. Người đàn ông kia chẳng bao giờ đến với nàng nữa. Khi nàng nhận ra rằng nàng đã mất chàng, nàng bỏ cả ăn mà chết. Khi người đàn ông kia được tin nàng chết, chàng mang một số hoa dầu thơm, hương liệu đến Kỳ Viên. Tại đó, chàng đảnh lễ bậc đạo sư rồi ngồi xuống bên ngài. Bậc đạo sư hỏi, này cư sĩ, làm sao mà chúng ta chẳng hề thấy ông đến đây vậy? Chàng kể lại cho ngài nghe toàn bộ câu chuyện và thêm rằng lâu nay chàng tránh đích hầu Đức Phật vì chàng hổ thẹn. Bậc đạo sư dạy, này cư sĩ, người phụ nữ kia cho mời ông đến là do lòng say mê của nàng. Thế rồi nàng chẳng muốn liên hệ gì với ông cả, lại xua đuổi ông đi khiến ông tức giận. Và cũng đúng như thế, xưa kia nàng cũng đã yêu thương nhiều bậc trí giả, kêu gọi họ đến, và khi họ đến thì lại chẳng muốn liên hệ gì với họ, cứ làm phiền nhiễu họ như vậy rồi xua đuổi họ đi. Thế rồi do yêu cầu của vị ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Pramatata và vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát, là một con ngựa sinh, nó được đặt tên là Tốc Như Phong, nhanh như gió, và là con ngựa nghi lễ của vua. Những người này thường đem nó đi tắm ở sông Hằng. Nơi đây, một con lừa cái trông thấy nó, liền đem lòng yêu nó. Rung động vì nỗi say mê, con lừa cái bỏ cả ăn uống, hao mòn tiều tụy, gầy ốm đến độ chỉ còn xương với da. Một trong những con lừa con của nó thấy mẹ tiều tụy như thế liền hỏi, thưa mẹ, sao mẹ chẳng ăn uống gì cả? Sao mẹ lại quá tiều tụy và nằm run rẩy một nơi thế kia? Có chuyện gì thế hả mẹ? Con lừa cái chẳng nói gì, nhưng con nó cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Nó mới kể hết chuyện cho con nghe. Thế rồi con lừa con an ủi mẹ, thưa mẹ, mẹ chớ sầu bi, con sẽ mang chú ngựa ấy đến cho mẹ. Thế rồi khi con ngựa quý tóc như phong xuống tắm, chú lừa con đến gần nói, Thưa ngài, mẹ tôi yêu ngài, bà chẳng ăn uống gì cả và đang hao mòn sắp chết. Xin hãy cứu sống mẹ tôi. Được rồi, này bạn, tôi sẽ cứu mẹ bạn. Tóc Như Phong bảo, khi tôi tắm xong, các anh này sẽ để tôi thao dược một chốc bên bờ sông. Bạn hãy mang mẹ bạn đến đấy. Chú lừa con đi kiếm mẹ và đưa mẹ đến nơi ấy rồi chú núp gần đó. Người này để Tóc Như Phong duỗi chân chạy. Nó dò tìm con lừa cái và đến với con kia. Tóc Như Phong đến gần nó và bắt đầu đưa mũi ngửi. Con lừa cái tự nghĩ, nếu ta hạ mình và cứ để cho chàng làm theo ý chàng trong lúc chàng vừa mới đến, thì danh dự và lòng tự cao của ta sẽ tiêu tan. Ta phải làm như thể mình không muốn sự việc chàng làm. Vì thế, nó đã làm dở hàm Tóc Như Phong và suýt giết chết chàng ngựa. Nàng làm gì ta thế? Tóc Như Phong tự nghĩ, cảm thấy xấu hổ rồi bỏ chạy đi. Thế rồi con lừa cái hối hận, nằm vật ra đầy đau khổ. Chú lừa con đến gần và hỏi mẹ như sau. Mẹ vì chàng ốm o vàng giọt, mẹ vì chàng chẳng chút uống ăn. Ngựa yêu kia mới đến gần, cớ sao mẹ bỗng đâm sầm phóng đi. Nghe con bảo thế, con lừa đọc bài kệ thứ hai. Chàng kia đến một cái kề sát, nếu ban đầu nhường bước tức thời. Tiêu ma giá ngọc cao vời, cho nên mẹ phải vội dời chân ngay. Qua những lời này, con lừa giải thích bản tính đàn bà cho con trai nó hiểu. Bậc đạo sư với tệ giác toàn hảo đọc bài kệ thứ ba. Nếu từ chối chàng trai sang trọng, đến bên nàng mong ngóng yêu đương, nàng đành dằn vặt sầu thương, như công đa lợi, đau buồn như phong. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Cuối bài giảng tứ đế, người chủ đất kia đắc quả dự lưu. Và ngài nhận diện tiền thân, người phụ nữ thời ấy là con lừa cái, còn ta là con ngựa quý Tóc Như Phong.